南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
新佛法这位教友bắt đầu từng chương trình vấn đáp. Chương trình này là dòm thích nhất, dễ khỏi lo cái người có đầu trả lời đó. Mà cũng xin thưa thực là có một lần đi với Quỳnh Minh Thành. Quỳnh Minh Thành hỏi dòm nói cho Quỳnh đi dạy Quỳnh có soạn bài không. Nói dạ thưa em không biết soạn bài. Nói vậy lỡ kẹt thì sao? Nói lỡ kẹt thì mình kẹt. Cho nên thường thường có những câu hỏi mà hỏi cao quá này, dòm này thiếu chưa bị câu hỏi này cao quá, dòm không hiểu. Không hiểu thì mình không trả lời cho vậy biết sao, xin lỗi cho phép không trả lời. Cho nên thành ra nó dễ, đỡ bớt cho có nhiều người phải lo lắng là lỡ người ta hỏi mà mình không trả lời không được thì sao. Thì còn dòm này nếu mà mình trả lời không được cứ nói trả lời không được. Tại vì trong cái căn cơ của mình nó còn thấp, thấp mà có những cái câu hỏi nó vượt qua căn cơ của mình thôi chịu thua. Mình phải chấp nhận cái gọi là cái giới hạn của mình chứ giao không phải là trả lời câu hỏi nào cũng được đâu. Có những nhiều câu hỏi trả lời không được. Thế là thực tế nó như vậy. A Di Đà Phật mình để cho cái tâm mình nó thoải mái một chút. Nhớ câu A Di Đà Phật là được. Cho nên có nhiều cái trường hợp mà đi tới những nơi người ta hỏi cũng khó quá. Dạ thưa chư vị thôi khó quá chịu thua. Thành ra mình giữ định trước những cái ý nghĩ này, làm cho mình đơn giản lại, thấy thoải mái hơn. Bây giờ bắt đầu câu hỏi. Con vừa niệm Phật vừa nghe Pháp cùng một lúc, có được vãng sanh không? Bây giờ nói nếu được thì dù ông cũng nói được, mà nói không thì dù ông cũng nói không. Tại vì được hay không là do chính mình. Quý vị hỏi này, bây giờ con niệm Phật cho nên nhất tâm bất loạn rồi, có được vãng sanh không? Thì ông nói được hay không cũng do chính chư vị. Nếu thực sự là nhất tâm bất loạn thì có cần hộ niệm, mà còn không nhất tâm bất loạn thì làm sao được. Nói bây giờ tôi đi thờ khóa, ngày nào tôi cũng đi thờ khóa từ sáng đến chiều, tôi niệm Phật miên mật như vậy có được vãng sanh không? Được chứ sao không được. Mà không thì cũng có thể không. Quan trọng là cuối cùng mình có thực hiện đúng con đường vãng sanh của mình hay không. Cho nên tất cả đều do tại mình. Vừa niệm Phật vừa nghe Pháp thì thường thường nghe Pháp nó chiếm nhiều hơn. Tại nghe Pháp nó còn đạo lý trong đó. Cho nên thường cái tay mình bấm đó, nhưng mà cái câu A Di Đà Phật nó cũng không phải là mạnh lắm đâu. Cho nên nếu mà có thể thì chúng ta chú tâm vào nghe Pháp. Nghe Pháp xong rồi chúng ta nhíp tâm lại niệm Phật thì câu A Di Đà Phật trong cái tâm chúng ta nó mạnh hơn, nó vững hơn. Chúng tử A Di Đà Phật nó vững hơn. Còn trong lúc mà mình nghe Pháp, nhíp tâm vào nghe Pháp để mình hiểu được đạo lý của kinh, để mà có lợi lạc. Chứ nhiều khi chúng ta làm hai cái một lúc nó cũng hơi yếu cái câu A Di Đà Phật, mà cái Pháp nó cũng yếu luôn. Nhiều khi hòa thượng đang giảng tới hay quá mà lúc đó mình nhíp tâm câu A Di Đà Phật lại mất cái câu đó, cái lời Pháp quan trọng. Rồi đến những lúc không có quan trọng thì thay vì mình nhíp câu A Di Đà Phật là nhíp câu luân pháp, cho nên cứ nó chuyển qua chuyển lại. Tốt thì cũng tốt đó, nhưng mà mạnh thì không mạnh đâu. Mong chư vị làm cái gì nhíp tâm lại. Ngay giờ nào nghe Pháp, lo nghe Pháp. Giờ nào tu, quyết tâm tu. Như vậy thì cái nào nó ra cái đó, chúng ta sẽ có lợi ích hơn. Chứ không phải là vừa nghe Pháp vừa niệm Phật, không có ích đâu. Như vậy cố gắng chuyên lại. Tôi có người mẹ đã trên 80, bà có những sóng gió trong đời sống gia đình với chồng con. Bà hiện nay đã tin theo Pháp niệm Phật vãng sanh. Tuy bà nói là không buông xả, nhưng những kỷ vật của bà vẫn còn để trong phòng riêng của bà. Có lúc tôi hỏi đùa đến hết đồ kỷ vật đem cho người ta nghe. Đùa là đem hết đồ kỷ vật cho người ta nghe. Bà vui vẻ trả lời, ừ, con đem cho hết đi. Xin cư sĩ chỉ giáo cho, có cách gì để trách nghiệm sự buông xa của bà. Bà cái đồ kỷ vật của bà mà bà sẵn sàng cho hết, tức là còn ngon rồi đó. Thế còn trách nhiệm gì nữa? Thôi khỏi còn trách nhiệm nữa đi. Khuyên tấn, đây là cái bước đầu tiên. Khi mà có một cái bước đầu tiên người ta buông xả như vậy, nếu mà mình khuyến tấn niệm Phật, mình hỗ trợ, thì trên con đường buông xả đó người ta thực hiện đạo Bồ Đề. Chứ mình đừng có nên gạn ép làm chi nữa. Trên con đường buông xả nếu còn cái gì sót lại thì sau cùng nhờ ban hộ niệm người ta trách nhiệm cho. Tức là họ thấy bà cụ này còn nhớ, nhớ chuyện xưa, thì người ta nói tất cả đều chỉ là vô thường, chỉ là cái nghiệp duyên mà thôi. Nghiệp duyên nó đến thì mình thọ hưởng, nghiệp duyên nó đi mình bỏ luôn đi. Tất cả mình giảng nhờ cái ban hộ niệm người ta giảng giúp cho. Cho nên ngay chính bây giờ đây mình tu hành, mình biết niệm Phật, mình muốn trách nhiệm cho người mẹ mình có buồn vướng mắc cái gì không, có buông xả được không. Nhưng mà sợ rằng chính mình cũng bị vướng mắc trong đó mà không hay. Có hiểu vậy không? Cho nên chúng ta phải thấy một người buông xả mình mừng, theo cái đà đó mình tiếp trợ họ, thì họ để tiếp tục buông xả. Đừng có gợi lại những cái kỷ niệm xưa làm gì mà làm cho cái tâm nó vướng vào. Chứ vậy nên nhớ là tất cả chúng ta ai cũng có nghiệp chướng sâu nặng, và là một người phàm phu rồi thì cái tập khí nó bỏ là bỏ đó, cho nhiều khi nó sống dậy hồi nào không hay. Thì tốt nhất là chúng ta tạo cái duyên tốt cho bà cụ, để mà bà cụ tiếp tục con đường đó mà niệm Phật. Vì đã niệm Phật tức là đã có cái cơ hội vãng sanh rồi đó. Quan trọng là tạo cái thuận duyên, đừng nên tạo cái nghịch duyên. Nhiều khi cái nghịch duyên mà có người vượt qua được, có người nhiều người vượt qua không được. Cho nên mong cho con cái chúng ta tạo cái thuận duyên cho cha mẹ, đừng có nên tạo cái nghịch duyên, đó là cái điều tốt hơn. Em có người bạn đã 60 tuổi rồi, có chồng người Tây, ông cũng giúp đỡ cho chị tiền bạc gỡ về Việt Nam để nuôi gia đình, và không cho chị đi làm, nhưng chị thấy không đủ để lo gia đình. Chị nhất định mở shop làm ăn, mặc dù sức khỏe chị không được khỏe lắm. Em khuyên chị buông xuống tất cả mà niệm Phật cầu vãng sanh, để chuyện gia đình Phật và Bồ Tát lo, còn không thì cuối đời chị sẽ bị đọa vào tam ác đạo. Chị nói rằng còn sống thì chị ráng làm lo cho gia đình, khi nằm xuống còn chết chị sẽ cố gắng niệm Phật cầu vãng sanh. Xin như vậy. Chứ vì mà khuyên một người mà niệm Phật như vậy là chứ vì đã làm việc tốt rồi, cố gắng trợ giúp cho người ta. Còn lúc tôi gần chết rồi tôi niệm Phật, nó không dễ như vậy đâu. Thì hôm nay nó còn cái là cái mình còn ở thì mình còn lo, còn lo thêm, lo cho đầy đủ. Nhưng mà xin thưa, cái nợ đời nó đeo đánh, không có cách nào mà có cái thợ già tôi gọi là thợ hẳn chót hết, không cách nào mà hết được hết trơn. Mà nếu thực sự cái này nó có câu là để cho Phật Bồ Tát lo đó. Thực ra là mình lo cho đáng lo niệm Phật, lo nguyện vãng sanh thì đúng lắm. Lo nguyện vãng sanh thì thí dụ như là khi cái người thân của mình nó đòi hỏi là một năm mình phải gỡ về 10.000, nhưng mà khi mình niệm Phật thì nghèo quá mình gỡ về 1.000. 1.000 thì người thân của mình nó là ít quá, nhưng mà giả sử những người thân của mình không có mình ra lên nước ngoài thì có ai gỡ cho ngàn nào đâu, thấy cũng đủ à. Tức là khi mình biết đủ, tức là Phật lo cho mình cái đủ đó đó. Chứ mình thấy thiếu thì cái nào cũng thiếu hết chị vị ơi. Và nhất là đừng nên bao giờ để cho chứ để khi mà tôi sắp chết rồi tôi niệm Phật. Không có đơn giản như vậy đâu. Bây giờ chúng ta còn khỏe, còn đi đây đi đó. Quý vị vào trong bệnh viện đi, coi những người đã nằm mê mà mất tính, gửi tôi niệm Phật đi, niệm sao được. Mà thường thường cái nạn oan gia trái chủ mắc cười lắm. Thà không tu thì làm thân đi, chứ đừng cái tu mà tu dập dờn, tu hẹn. Tu hẹn nó kẹt lắm chứ vậy. Tại sao biết không ạ? Cũng giống như mình rình đấy, mình đi vừa Tây Phương này, mình muốn đi giải thoát khỏi cái chủ nợ của mình á, mình phải lén, phải trốn. Chứ nói ngày mai tôi trốn là chết đấy, không được đâu ạ. Hiểu không? Mình đi tu niệm Phật tức là mình đi trốn cái nợ người ta đó. Tại vì mình niệm Phật mà mình để vãng sanh thật sự thì mình không phải trốn, mà mình đi về đến đó rồi để mình cứu họ thì họ mới giúp mình. Chứ mình nói như vậy là mình có ý muốn trốn nợ, nhưng mà thật sự mình trốn không được thì cái người này là người không thành rồi. Nợ anh tôi chưa trả mà nó trốn thì ông gia trái chủ nó cài những thế kẹt lắm, nó làm chúng ta không kịp trở tay nữa, chứ đừng nói mà niệm Phật. Cho nên mong chư vị nói đã tu thì phát tâm tu dũng mạnh để mà giải ách nợ, tự nhiên nó có cái sự giá trị. Đúng. Chứ còn nếu để tôi sắp chết rồi tôi niệm Phật, cái một là đi về Tây Phương, không có gì đâu. Đừng á, nên mơ mộng những chuyện mà hão huyền, đau khổ lắm. Dạ thưa cư sĩ, khi sắp lâm chung mình rơi vào hôn mê thì làm cách nào bây giờ chuẩn bị khi hôn mê mình có được ý niệm niệm Phật? Câu này hỏi hay lắm đấy. Mình tu như thế này chứ chưa chắc gì. Đến lúc mình nằm xuống mình khỏi bị mê man đâu. Hồi sáng này ông có nói rồi, mê man bất tỉnh, nghiệp chướng bao trùm nặng nề, chính là do cái phước báu của người đó yếu quá. Cho nên thường thường chúng ta tu phải gìn giữ phước báu. Mấy ngày hôm nay uống nước, tôi thấy một lần uống như vậy liệu một cái ly giấy á, mà tôi tiếc quá. Tôi mới lần người đích là tôi viết chữ diệu âm vô. Tôi dặn là cái ly này để cho tôi nha, là khi mỗi lần tôi tới uống nước tôi lấy cái ly ra tôi uống. Tôi biết là cái ly này tôi uống một ngày cũng không hư, mà rồi cái tôi để rồi người ta liệu mất. Mà uống không biết làm sao, chẳng lẽ mình phải lượm ly khác. Thì cái đấy nó gọi là tôi sợ mất phước. Mình chưa chắc gì mình ngồi đây như vậy là mình đi làm như vậy là mình có phước đâu. Nhưng mà nhiều khi mình phung phí những cái đó, nó gọi là phung phí phước. Hòa thượng Tịnh Không khi mà trong bữa cơm á, đưa ngài một cái giấy tít xu giấy này này, ngài cầm lên, ngài xếp lại làm hai như vậy, rồi xếp lại làm tư thế này, xếp cho ngay ngắn nào để đây. Như vậy là khi, trong một miếng này nhiều khi ngài lau được 8 lần. Ví dụ tưởng tượng là xếp làm tư như vậy thì trong miếng này nó có 4 phần. Lau lần thứ nhất là ngài lau phía này, lau ngày lần thứ hai là người ta lau phía này, rồi bắt đầu ngài lật ngược phía xong, lau mặt này là 4 lần, rồi ngài mở ra mặt bên kia người ta lau 4 lần nữa, từ thứ 8 lần. Như vậy trong một lần ăn ngài lau một miếng giấy này là đủ. Thì dọn cũng bắt trước ngài, mỗi lần cầm giấy lên và xếp lại làm 8. Nó gọi, tại vì mình không có tiền bạc, không có cho ai được hết trơn, thì mình phải tiết kiệm bằng cách này, làm phước bằng cách này, chứ giờ biết cách nào khác hơn, phải không chư vị? Đây là cái tâm tạo phước là như vậy. Cho nên xin thưa là cái thứ nhất, muốn cho khỏi bị hôn mê thì mình cố gắng tạo phước. Hồi sáng đã nói rồi, mình có tiền bạc thì mình cúng dường tiền bạc, mình không có tiền bạc thì mình quét nhà, lau hô, mình dọn ghế, mình cũng tạo phước, tức là nội tài, đúng không? Mà mình yếu quá thì hồi sáng nay có giờ mình yếu quá làm cũng đường nữa luôn, thì tôi cứ nằm yên một chỗ niệm Phật. Niệm Phật là phản ứng đức hồng danh, mình chí tâm mình niệm Phật, chí tâm niệm Phật cầu vãng sanh, chứ đừng có chí tâm niệm Phật mà cầu phước, hai cái khác nhau. Cái tâm của mình là niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương, thì bây giờ mình chí tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, thì khi mình chí thành chí tâm như vậy, một câu A Di Đà Phật đến với mình không biết bao nhiêu phước hết. Đây là sự thật. Chứ còn nghe nói là bây giờ niệm Phật cũng có phước, thôi bây giờ ta niệm Phật để cầu phước, lại là một vấn đề hoàn toàn khác, đi lệch qua cái quỹ đạo. Về Tây Phương thì câu A Di Đà Phật coi chừng coi chừng cái gì? Vì tham phước mà niệm câu A-di-đà Phật. Chư vị thấy rõ rệt chưa? Đường đi của mình đã sai rồi. Phật nói tham thì đi về đường nào? Bước liền. Cho nên có nhiều người tu mà sơ ý, để sau cùng bị nạn lại đổ thừa pháp niệm Phật sai, mà thực ra là chính mình thực hiện phương pháp sai. Cho nên nói nếu mình không có tiền thì thấy người ta cúng dường mình khen, khen đâu mất tiền đâu, nhưng mà mình lại được phước. Nhưng mà nói bây giờ tôi khen, hồi nãy tôi nói giỡn với hết rồi, tôi khen đó tôi tạo phước. Thực ra mình nói như vậy để cho mình bỏ đi cái tâm cạnh tranh ganh tị. Tại một cái tâm cạnh tranh ganh tị nối lên phá cho mình không biết bao nhiêu cái phước. Cho nên thường thường các thầy nói cái gì đó, cái nghiệp từ miệng nó sinh ra, cái tội từ miệng, tất cả những cái miệng này dễ sợ lắm. Tại sao vậy? Tại cái miệng khinh chê là do cái ý khinh chê liên quan tới cái ý rồi. Mà cái ý khinh chê thì thường thường cái tác phong của mình cũng không có thành kính. Thân rồi, thân miệng ý từ một chỗ này nó đã ảnh hưởng rồi, đã sai lầm rồi. Chính vì vậy mà xin thưa, mình tập buông những cái đó. Chứ không phải buông có nghĩa là bỏ ăn bỏ uống. Thí dụ như quý vị nãy mà làm shop đó, mình có khả năng làm shop thì cứ làm shop, nhưng mà mình tận dụng những cái thì giờ nào rảnh rồi có khả năng để mình niệm Phật. Chứ mình cứ quyết lòng mình làm để mà gửi về cho gia đình, nhiều khi chính gia đình nó là cái món nợ cho mình. Mà mình cũng làm như vậy, mình còn sống còn làm, mình thương gia đình mình cứ gửi gia đình, nhưng mà tùy duyên. Khi mình yếu rồi mình gửi không được cũng đừng có khó khăn, vì rằng là mình gửi về gia đình không được thì tự nhiên gia đình nó không còn là cái nghiệp cho chính mình nữa. Trên đời tất cả những nghiệp duyên gì nó từ trong tâm nó sinh ra là như vậy. Vạn pháp nhân duyên sinh là như vậy đó. Mình niệm câu A Di Đà Phật mà niệm để cầu phước, vạn pháp nhân duyên sinh. Cái duyên này nó tạo cho mình trong lục đạo luân hồi. Niệm Phật đi đúng pháp môn để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nghèo giàu sang hèn sướng khổ trên thế gian này tự nhiên không còn lo lắng trong tâm này nữa. Tự nhiên lục đạo luôn nó rời cái tâm mình ra, vạn pháp từ tâm này sinh ra hết. Chỉ mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên nhớ, muốn cho khỏi mê mang bất tỉnh thì người có phước không bị mê mang bất tỉnh. Nhưng mà mình cứ mình tu như vậy, bây giờ mình cứ hỏi trời ơi tôi tu như vậy phước tới đâu hết, lại cũng cái kẹt nữa. Hồi sáng nói rồi, tất cả đều buông hết đi, cứ bám chặt vào câu A Di Đà Phật thì tự nhiên nó giải cho mình cái ách nạn này. Bây giờ giả sử mình đặt vấn đề, mình niệm Phật, mình cầu về Tây Phương như vậy, mình làm phước như vậy mà phước cũng không đủ, cộng tư nghiệp mình cũng quá nặng, thì sao đây? Cũng là giải quyết bằng câu A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật niệm cho nhất tâm đi, đến lúc mà nằm xuống cái thân này trả nghiệp, nó quấn mình queo râu mê man mất tỉnh, tâm mình vẫn tỉnh táo trong đó, niệm Phật đi về Tây Phương theo ý niệm vãng sanh. Ý niệm vãng sanh là như thế nào? Là một người khi lâm chung xả bỏ báo thân, cái thân nghiệp này bị bệnh nặng nề quá, đau khổ quá, trầy lên trục xuống, không có an nhiên tự tại, nhưng mà nhờ sự huân tu câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật quyết lòng đi về Tây Phương, thì vô tình trong những lúc mình tu tập như vậy, cái câu A Di Đà Phật đã nhập vào tâm mình rồi. Đến bất cứ một trường hợp nào khó khăn nó cũng ứng hiện trong cái câu A Di Đà Phật trong tâm. Gặp người ta chửi mình cũng A Di Đà Phật, gặp người ta la mình cũng A Di Đà Phật, gặp thua lỗ mình cũng A Di Đà Phật, gặp nhức đầu mình cũng A Di Đà Phật, gặp người ta đánh mình cũng A Di Đà Phật, gặp cái tai nạn gì đó mình cũng A Di Đà Phật. Thì cái lúc mà cái thân thể mình nó đau cái lưng một cái mình A Di Đà Phật, nó ngộp một cái mình cũng A Di Đà Phật. Cái ngộp đó là cái lúc tắt hơi, mình còn giữ câu A Di Đà Phật trong tâm. Như vậy mình phải báo đáp làm sao trong tâm của mình có câu A Di Đà Phật, nó gọi là ý niệm vãng sanh. Người ta nói trời ơi cái bà này sao mà nằm mê man mất tỉnh, tội nghiệp quá hay. Nhưng mà không, cái thân này đã đến ngày xa bỏ vì tội chướng sâu nặng, vì phước báo không có cho nên mê man mất tỉnh. Nhưng mà cái tâm của tôi giữ được câu A Di Đà Phật, người ta ra đi thân tướng vẫn đẹp như thường, lạ lùng. Cho nên cái chuyện mà may rủi hay là tội nghiệp hay không tội nghiệp của thế gian không phải là quan trọng, chính mình phải chủ động. Thì mong như vậy không có cái gì khác hơn là câu A Di Đà Phật phải niệm, niệm cho nhập tâm. Những người nào mà nằm mơ thấy A Di Đà Phật, niệm được câu A Di Đà Phật, thì lúc đó trong lúc mê man mình có thể niệm câu A Di Đà Phật. Thì đây là vấn đề giải quyết rõ ràng, có một câu A Di Đà Phật giải quyết tất cả mọi vấn đề. Câu hỏi khác: niệm Phật lớn tiếng thì thấy Phật lớn, còn niệm nhỏ thấy Phật nhỏ, còn niệm thầm thì sao chứ? Hồi giờ chưa bị niệm Phật lớn là thấy Phật lớn chưa? Những người nào mà niệm Phật nhỏ thấy Phật nhỏ như thế nào? Nhỏ bị lớn. Cái câu mà niệm Phật lớn, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ, nghĩa là mình niệm lớn nó có cái tác dụng, cái chủng tử Phật vô trong tâm mình nó rõ ràng, nó mạnh mẽ, nó có cái lực mạnh hơn. Thí dụ như mình đang hôn trầm, mình niệm lớn tiếng thì tự nhiên cái tiếng niệm Phật nó phá cái hôn trầm rất là tốt. Mình đang bị trạo cử, trạo cử mà mình niệm lên tiếng, mà niệm lớn tiếng, thì nhờ cái tiếng niệm này này nó kéo cái tâm mình trở lại với câu A Di Đà Phật, nó phá cái trạo cử. Trạo cử là nghĩ lung tung á, phải không nè? Thí dụ như tâm mình đang lạc ra, chợt nghe câu A Di Đà Phật, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lên, thì tự nhiên cứ mình nhíp lắng nghe cái câu A Di Đà Phật của mình đó, thì một chút tự nhiên những cái lăng xăng nó xuống lần đi. Tức là nó xuống lần, chứ đừng có cầu mong nó xuống hết nha. Đừng có ham những cái đó. Mà giả sử như mình niệm mà nó cũng xuống nữa, nó cứ trạo cử, nó cứ lung tung, cũng kệ nó đi. Như vậy mình quá là phàm phu tục tử rồi, chư Bồ Tát ơi. Thôi mời chư Bồ Tát cố gắng thưa con, lúc con vãng sanh thì tới hộ niệm. Mình phải ngừa trước. Nhưng mà không có cái gì là gọi là, xin thưa thật với chư vị, nếu mình quyết lòng đi về Tây Phương thì bất cứ mọi cái hiện tượng nào mình đều giải quyết được hết. Đây là lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy. Nếu mà một người có cái công hàm dưỡng huân tu thì nghịch cảnh, nghịch duyên cũng biến thành thuận duyên để mình niệm Phật vãng sanh. Gặp ma sự cũng biến thành là thắng sự để đi về Tây Phương. Gặp cái gì cũng thành thuận hết. Đó là lời Ngài nói. Còn nếu không có chịu huân tu, một người không thành tâm niệm Phật, thì dù cho gặp, gọi là gặp thắng cảnh, gặp cảnh giới tốt, gặp thắng cảnh hoặc cảnh tốt đấy, cũng tích tắc biến thành ma sự. Cái câu này hay lắm, có thể đem ra giải cái này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu cái tâm mình lao chao quá, niệm Phật lớn cũng không thấy Phật lớn đâu hết, niệm Phật nhỏ không thấy Phật nhỏ đâu hết, mà niệm thầm thì cũng thấy luôn mà mình buồn chết rồi, bị vướng vào cái nạn là chấp tướng rồi. Chấp tướng là như thế nào? Dĩ âm thanh cầu ngã rồi, Phật nói dĩ sắc tướng cầu ngã rồi thì nhân hành tà đạo. Sai, không phải như vậy. Ngay có những người mà niệm Phật mà nói tôi niệm lớn là ngon hơn cái bà niệm nhỏ, tại vì tôi niệm lớn tức là tôi thấy Phật lớn, tôi niệm nhỏ tức là tôi thấy Phật nhỏ, là chúng ta chấp vào dĩ âm thanh cầu ngã rồi. Không phải, không đúng. Mà sao ta thích niệm lớn thì cứ niệm lớn, nhưng mà vô trong đạo tràng người ta nói thôi niệm nhỏ thì thôi, mà đừng chấp niệm lớn nữa, niệm đều đều. Ở nhà một mình mà thấy niệm lớn mới cảm thấy là cảm ứng, mình cứ việc niệm lớn. Còn người ta nói tôi niệm nhỏ tôi mới có cảm ứng, cứ để người ta niệm nhỏ. Niệm nhỏ niệm lớn là do cái cảm ứng của chính cá nhân họ, chứ mình nói tôi niệm lớn là hơn người niệm nhỏ thì chúng ta phạm vào cái cái điều lỗi là dĩ âm thanh cầu ngã rồi. Tôi mặc cái áo trắng nâu, tôi đi niệm Phật, như vậy tôi ở trong cái hội này ngon hơn cái hội mặc áo lam. Dĩ sắc tướng cầu ngã rồi. Tôi niệm A-di-đà Phật mới ngon, người ta niệm A-mi-đà Phật là dở, khen chê dở là dĩ âm thanh cầu ngã rồi. Sai lầm. Nên nhớ là niệm Phật là cái tâm niệm. Hồi sáng em trưa gì có người nói tâm niệm là sao? Khỏi cần nghĩ dùm chi nó mất công. Thành tâm chi thành chi kính niệm Phật chính là mình đang dùng cái tâm thực thà của mình mà niệm Phật đó là đúng đó. Chứ niệm Phật nói tôi niệm thế này là ngon hơn những người khác, trật rồi, đã chấp vào tướng rồi, biến thành vô tình. Pháp niệm Phật là chánh pháp, vì cái tâm của mình chấp trước mà thành tà pháp là như vậy. Có nhiều người giải sai, nói dĩ âm thanh cầu ngã là niệm A-di-đà Phật tức là tà pháp. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Nhất định nói sai, nói sai kinh Phật, giảng không đúng. Cho nên nên nhớ cho kỹ là như vậy. Thì bây giờ niệm lớn nó có cái lợi của niệm lớn, niệm nhỏ vẫn có cái lợi của niệm nhỏ. Cái nào cũng có lợi hết. Thấy Phật lớn, thấy Phật nhỏ là những cái danh từ các ngài nói để mà phương tiện độ một cái chúng sanh trong cái lúc đó, giúp cho họ ngộ ra. Nhưng mà khi mà mình niệm lớn, tự nhiên trong tâm của mình câu A-di-đà Phật rõ ràng minh bạch, vọng tưởng trạo cứ mất đi, phiền não từ đó cũng mất đi. Và niệm lớn nó còn có cái lực, cái lực của là lực vươn lên đánh phá tất cả những cái mà giống như mê mê ngủ ngủ vô ký, nó phá nhanh lắm. Còn một cái nữa nó phá luôn cái gọi là cái ma chướng đấy, nó có cái lực bố ma đấy. Cho nên khi mà chúng ta đi giữa đường thấy cái gì sợ quá, nếu còn sợ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lên, mình nghĩ à khi mình niệm A Di Đà Phật thấy Phật lớn, tự nhiên mình nghĩ à có thấy Phật lớn tức là có Phật lớn tới, tự nhiên không còn sợ nữa. Bố ma đấy, thật sự nó có như vậy. Mà bố ma chính là cái gì? Yểm trợ cho tinh thần của mình vững vàng, mình không còn phiền não nữa, mình không còn tức giận nữa, mình không còn khủng hoảng nữa. Cho nên khi mà thường thường tôi đi niệm Phật, nếu bác ơi bác cứ niệm Phật đi, con này niệm Phật với bác, có tụi con bảo vệ đây, không có chuyện gì sợ hãi đâu, không có gì hết đâu, an nhiên đi. Trong lúc bác ra đi có con bên cạnh, nhất thiết không có sao đâu. Mình giống như một người đang đi qua một con đường hẻo lánh, một mình họ sợ, có mình bên cạnh nắm tay họ, tự nhiên họ nắm tay mình họ đi, họ an nhiên tự tại. Tức là tạo cho cái tâm họ nó an lại. Cái đó gọi là bố mà. Cho nên niệm lớn nó có cái ưu tiên, có phần lớn hơn cái niệm nhỏ. Nhưng mà có những người ta thích niệm nhỏ, phải để cho họ niệm nhỏ, họ niệm cho nhập tâm. Ví dụ như những người làm công cứ, làm công cứ thường thường niệm lớn không nổi. Niệm theo cái của anh Đa Sơn này cũng tốt đó, chứ mà thực ra niệm công cứ là niệm theo kim cang trị danh, nó không còn cất ra tiếng nữa, thì họ niệm mới nhanh được. Tức là lưỡi họ đánh. Mà thực ra phải rõ ràng, minh bạch, nó như vậy. Chứ không phải là đi mình niệm sao tôi niệm lớn quá mà không thấy Phật lớn nào hết trơn, thì tôi muốn nó thì cứ mua cái mân tranh thiệt lớn treo lên. Đúng không? Thế làm sao bây giờ? Nhất là khi đi hồi niệm có những bức tranh càng lớn càng tốt. Tại vì thực ra những cái người mà sắp chết họ nhìn không có rõ ràng như mình đâu. Đem bức hình nhỏ quá, nhiều khi người ta không biết, người ta tưởng cái đó là cái đen đen trắng trắng, người ta mường tượng không được. Đó là cái phương tiện thôi. Rồi Phật nhờ mà người ta thấy Phật đang đứng bên hàng to, tức là Phật đây nghĩa là có năng lực ngon. Nhờ như vậy mà an tâm. Đó tất cả chỉ là phương tiện. Rồi A Di Đà Phật cũng nương theo cái phương tiện đó mà ứng hiện ra. Ứng hiện ra giống như tâm mình treo trước người bệnh. Cho nên thường thường đi hộ niệm nên có tâm mình lớn tốt hơn là tâm mình nhỏ. Có nhiều người sở với cái đứa đem tâm mình bằng bàn tay, không có được lợi lộc nhiều. Mong chư vị hiểu Phật lớn Phật nhỏ là như vậy, chứ không phải là nói là mình niệm lớn tự nhiên thấy Phật lớn ra. Có những người đi niệm Phật xong rồi ra khỏe, trời tôi niệm Phật Phật hiện ra hoài thôi, Phật lớn lớn lắm, thua rồi, thất bại rồi, dĩ sắc tướng rồi, tâm chấp rồi, coi chừng. nhất thiết không bao giờ một Đức Phật nào mà đi tùng theo cái sơ thức thị hiếu của chúng sanh mà để làm như vậy đâu. Coi chừng chúng ta bị gạt rồi. Cẩn thận. Hành trì như thế nào? À, cái đây rồi nó là như vậy. Cái này xong rồi sao nó lộn như vậy? Xin thưa chú, con có đi trợ niệm, con nghe trưởng ban hộ niệm khai thị cho người đã lâm chung, dồn hết hơi nóng lên đầu. Dạ thưa chú, con không hiểu, xin chú khai thị. Cái lời khai thị này có phần sơ xuất. Cái hơi nóng mà lên đầu là khi cái thần thức của họ xuất ra tại đỉnh đầu, thì tại đỉnh đầu lưu lại hơi nóng lâu nhất. Thì trong cái pháp hộ niệm vãng sanh, cái thần thức chúng ta mà nó xuất ra trong thân thể này càng cao về bên trên là càng đi về cảnh giới tốt. Thì cái cảnh giới tốt đó chính là họ nhíp tâm lại niệm câu A Di Đà Phật tương ưng với đại nguyện của các ngài, mà nhờ ngài đến tiếp dẫn mình về Tây Phương. Được như vậy thì thường thường khi ra đi, trên đỉnh đầu của họ nó còn lưu lại hơi ấm lâu hơn những chỗ khác. Cái đó là sự thật. Chứ còn nói bác ơi, bác phải dồn hơi nóng lên trên đầu nhé, đây chắc có lẽ là cái pháp khí công gì đó chăng, nó không nằm trong phương pháp hộ niệm. Xin chư vị đi hộ niệm đừng nên khai thị như vậy. Mà bác ơi, quyết lòng niệm Phật nha, đi theo A Di Đà chỉ cái tay vào đấy, nhìn cho kỹ đi. Chỉ một vị nào ra ứng hiện ra y hệt như vậy, tức là A Di Đà Phật, thì bác cứ đi theo. Mà xin thưa thật, nếu mà A Di Đà Phật ứng hóa ra cho mình biết là tự nhiên họ khai tâm cho mình rồi, tự động người ta biết hết. Còn những vị mà ứng hiện ra không phải là A Di Đà Phật, nhất định đừng theo. Có nhiều người hỏi bộ ma nó không giả hình tượng A Di Đà Phật sao? Ngài Thiện Không đã trả lời, pháp giới chúng sanh nó có cái quy luật, không phải ai muốn làm gì làm, nhất định phải nhớ cho kỹ. A Di Đà Phật thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh, trở nên cái quy luật của pháp giới rồi. Chư thiên là một pháp bảo vệ tuyệt đối cái luật này. Bất cứ một chúng sanh nào sới phạm cái này, họ trị tội liền. Còn giá những hình khác, đó là do cái nghiệp nhân quả báo của chính mình. Đó là nhân quả của chính mình, chính mình phải lo lấy. Nhớ cho kỹ. Cho nên mong cho vị hiểu là khi ra đi phải đi theo A Di Đà Phật, nhất định không được đi theo một người nào hết, thì chư vị khỏi bị lạc, khỏi bị lạc đường về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sởi sẽ bị chắc chắn. Có nhiều người khoảng chừng vài ba năm trước, những ngày mà ra đi đã thấy những hiện tượng ông bà cha mẹ hiện thân nhiều lắm, mà tại vì chúng sanh trong thế gian không biết, cho nên cứ tưởng là ông bà cha mẹ mình về hộ trì cho mình. Đây là cái ách nạn mà người hộ niệm phải cho vững, để tự mình giải cho chính mình và giải cho những người bệnh. Hồi giờ mình không biết tu, ngày giỗ của cha mẹ ông bà gì đó, thắp hương lên quỳ lạy ông bà linh thiêng ở trên cao trên thấp gì đó, về đây hộ trì cho con. Bắt đầu từ đây nhất định đừng có nguyện lời nguyện này nữa. Nếu chư vị nguyện lời nguyện này nữa thì tùng theo lời nguyện đó, khi chư vị nằm xuống ông bà sẽ hiện ra tiếp dẫn mình đó. Có phải ông bà mình không? 100% chưa tìm ra một phần là chính ông bà mình đâu. Mong chư vị hiểu cho, nhất định không được nguyện như vậy. Mà nguyện làm sao? Đổi lại, cha mẹ ở cảnh giới đạo nghe những lời nói này phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, còn đem hết công đức lành hồi hướng cho cha mẹ, để cha mẹ được sớm siêu sanh tịnh độ, nhắc nhở khai thị cho họ để mà họ niệm Phật vãng sanh là đúng. Còn nếu cha mẹ, ông bà linh thiêng về đây hộ trì cho con là chưa vậy, dù có niệm Phật 50-70 năm gì không biết, mà còn vướng cái này sau cùng bị nạn ráng chịu. Tại vì tông chỉ của Tịnh Độ Tông ta đã sai rồi, sai từ tâm căn bản rồi, và đã lạc đường rõ ràng rồi. Mong chư vị hiểu cho. Câu hỏi thứ hai: khi sắp lâm chung, nếu mình thấy hào quang Đức Phật, vậy mình có theo Đức Phật không, hay là mình thấy Phật mình mới theo, rồi mình niệm đến khi củi lửa tắt? Củi lửa tắt thôi là mình thấy, mình vẫn nhiếp tâm niệm tiếp. Củi lửa đâu đó này ta. Rồi mình niệm đến khi củi lửa tắt thôi là mình thấy, mình vẫn nhiếp tâm niệm tiếp, phải không chú? A Di Đà Phật. Nếu ba con niệm Phật không ra tiếng là bậc mày. Cái câu hỏi này, niệm Phật theo như Hòa Thượng Tịnh Không là thấy hóa thân Phật ứng hiện ra, mình đi theo A Di Đà Phật. Còn thấy quang minh không, làm sao mình biết quang minh đó là quang minh của Phật? Chưa chắc gì mình phân biệt đâu. Mà quang minh của Phật ấy là có Phật tới thì quang minh mới tỏa ra chứ, không có Phật tới làm sao có quang minh. Mong chư vị hiểu được cái chỗ này. Thấy được A Di Đà Phật hiện thân là cái câu mà chư tổ nhắc nhở. A Di Đà Phật hiện thân bằng cách nào? Giống hệt như tấm hình mà để trước mặt của người sắp ra đi đó. Bác ơi, nhìn đây là A Di Đà Phật, mình bây giờ phải chấp á, chấp đây là A Di Đà Phật, chấp chắc thôi, đừng có ly ra. Thì A Di Đà Phật nương theo cái chấp của mình định vào cái đó, ngài mới ứng hiện ra. Chứ mình không chấp thì ngài cũng biết đâu mà. Tức là chấp A Di Đà Phật, không cho chấp cái gì mà cứ chấp A Di Đà Phật. Nhớ cho kỹ cái điểm này, tại vì nhớ là tâm chấp ở đâu đi theo đó. Như vậy mình cứ tâm chấp vào A Di Đà Phật là giữ chặt câu A Di Đà Phật, giữ chặt hình tượng A Di Đà Phật mà niệm, thì nhất định tâm mình sẽ đi theo A Di Đà Phật và ngài sẽ hiện ra, tâm thành ngài ứng hiện ra rõ rệt. Lúc đó mình biết chứ không người nào biết cả. Mà còn hay hơn nữa là trước khi xả bỏ tâm, báo tâm, mình báo cho người ta biết A Di Đà Phật đã đến rồi. Xin chư vị tiếp tục niệm Phật, cầu đi đây tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng. Nếu mà được như vậy tuyệt vời vô cùng, bảo đảm chắc chắn. Bà cô thứ sáu của tôi khi ra đi thì có một người hộ niệm trong đó đã thấy bà cô đứng lên đi theo Phật trong ngày qua. Tôi không thấy, tôi vô duyên. Cho nên có những chuyện lạ lắm, chú vị nhắm tay vững. Còn củi lửa thì không biết là củi lửa này ở đâu, tôi không biết, là chắc lại lần quá thắp củi này, này mình cứ nhấp tâm đi mà. Tức là chúng ta không nên chú ý vào cái hào quang, mà nếu mà dán thêm hào quang nữa thì chư vị cũng phải nhớ, khi mà nghiên cứu phải nghiên cứu Tịnh Độ Tông thì mới đi đúng. Tại vì chúng ta tu pháp môn nào, hộ niệm theo pháp môn đó thì mới ứng ngập đúng với căn cơ và đúng theo cái tông chỉ, khỏi bị lạc. Nếu mà chư vị đang tu pháp môn Tịnh Độ mà ứng dụng cái pháp hộ niệm của một cái pháp tu khác sẽ bị lạc, lạc liền lập tức. Nên nhớ như vậy. Tại vì nên nhớ tất cả đều đi về một chỗ, nhưng mà vì pháp tu khác nhau cho nên thường thường chúng ta phải giảng khác nhau. Họ tu theo pháp môn của họ thì họ phải dùng cái pháp môn của họ để mà hộ niệm cho người đó mới thành tựu. Người ta đang tu thiền mà dùng pháp niệm Phật tới giảng cho người tu thiền, sai liền, làm cho họ loạn tâm, không tốt. Mình đang tu niệm Phật mà dùng cái pháp hộ niệm của người tu thiền, phương pháp mà coi như là cứu cái người mà bản thân của người tu thiền, áp dụng vào đây sai ngay lập tức. Mình đang tu niệm Phật là cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn, mà áp dụng cái pháp hộ niệm của Mật Tông vào, sai ngay lập tức. Tại vì nên nhớ, vì pháp tu mà cách giảng dạy khác nhau. Tôi ví dụ như Mật Tông, người ta diễn tả những vị Phật hình tướng không hiền hòa như Đức A Di Đà Phật của mình đâu. Quý vị chạm vào trong mật thất của Mật Tông người thấy. những vị thần kim cang tắc đỏ của đó không bao giờ hiền như Đức Quán Thế Âm Đại Thế Chí của Tịnh Độ Tổng Độc, mà hình tướng họ những màu sắc rất là gọi là rất là sắc biếc, rất là tương phản với nhau, mà hình tượng mắt mũi to bự ra, họ không ấy, nó khác nó, và cái cách đối trị khác nó. Còn đối với Tịnh Độ Tông chúng ta mình tới rồi, Ngài Di Đà cộng huyền, Quan Âm cộng huyền, Thế Chí cộng huyền. Chứ nếu mà mình dùng cái pháp mà để xuống địa ngục đó, coi chừng mình thấy Quán Thế Âm là một vị tiêu diệt dễ sợ lắm, không phải là bình thường. Cho nên mong chư vị hiểu như vậy mới ứng dụng đúng vào pháp hộ niệm. Nếu mà quang minh của A Di Đà Phật mình tu niệm pháp một tịnh độ thì quang minh của A Di Đà Phật hiền hòa nhu nhuyễn. Còn nếu mình nghiên cứu vào màu mật tông, người ta sẽ nói quang minh của Phật sắc bén làm cho mình hoảng kinh luôn. Tại vì tu theo pháp tự lực tu chứng thì tất cả mọi cảnh giới đều là sự thử thách cái tâm của người đó có vững hay không. Còn mình biết rằng cái tâm của mình không vững, không chịu đựng được với cảnh giới nhu nhuyễn thì mình cầu Phật gia trì. Cầu Phật gia trì thì Phật không nỡ nào mà thử thách để cho mình tán loạn tâm thần đâu. Cho nên cái pháp tu của Tịnh Độ Tông là tu hiền hòa, an nhiên, tự tại, an toàn nhất để vãng sanh về Tây Phương, rất hợp với căn cơ hạ liệt của chúng ta. Còn nếu chúng ta sới mà cứ nghiên cứu nhiều quá trong sách vở, ứng dụng vô sai liệt. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Đây là một đề tài khác, khi nào có gặp thì có thể là quý vị có thể nghe trong những tọa đàm, nhiều khi dòm có nói qua, nhất là trong khế cờ khế lý dòm có nhắc nhớ tới chuyện đó. Câu hỏi khác. Nếu ba con niệm Phật nếu ba con niệm Phật không ra tiếng mà bật máy nghe suốt ngày, như vậy có được không? Nếu mà cha mình mà cứ giống như tê liệt đó, chết thì không chết, sống sống thì cái máy nó hỗ trợ rất tốt. Tại vì có người nào mà có thể theo ngồi bên người cha của mình mà người cha mình chưa chết mà cứ năm này qua năm nọ mà niệm Phật được đâu. Thì cái máy lúc đó nó có cái giá trị là nhắc nhở cho người ba của mình niệm Phật. Nhưng mà chư vị nên nhớ, cái máy dù thế nào vẫn là cái máy, nó không thay thế cho người hộ niệm được đâu. Nó không biết khai thị đâu, nó không có tâm chân thành gì đâu. Cho nên những người mà cứ nằm mê mang hoài thì cái máy để hoài trong tay, nếu mà họ tỉnh lại lúc nào họ nghe lúc đó rất tốt, tốt hơn là không có máy. Nhưng mà hộ niệm lúc lâm chung vẫn cần cái người bên cạnh, nhờ cái sức niệm của người bệnh, nhờ cái tâm thành của người hộ niệm, nhờ cái lòng điều giải oan gia trái chủ khấn cầu của người hộ niệm trợ lực sức mạnh cho cái người ra đi. Còn cái máy thì chưa thua, biểu nó điều giải oan gia trái chủ nó điều không được đâu, biểu nó gì đó khai thị, nó khai thị không được đâu, nó không làm được chuyện đó. Cho nên quý vị có thể dùng cái máy để mà để đó. Còn khi mà mình hộ niệm thì tắt đi, mình niệm đơn tiếng một chút để cho nhiều khi nó lọt vào trong tay của người bệnh để người ta niệm theo, điều đó là tốt. Khi một người già hoặc bị bệnh thì lúc nào mới nhờ ban hộ niệm? Đến lúc già rồi mới kêu ban hộ niệm cũng đã trễ rồi. Thì bây giờ cái giải quyết là thà trễ còn hơn không. Thì ngay ngày hôm nay đây, lo chuẩn bị vấn đề hộ niệm đi. Hộ niệm là gì? Là nhắc nhớ, là khai giải, là hướng dẫn con đường niệm Phật cho bà. Đừng để bà ngáp ngáp rồi mới tới hướng dẫn, không kịp nữa đâu. Nhanh chóng làm liền đi. Mình giảng giải rồi, mình đem những tài liệu hộ niệm cho bà nghe rồi, rồi bây giờ bắt đầu mới liên lạc với ban hộ niệm đi. Anh tới anh giảng giải dùm cho mẹ tôi, một tháng tới một lần cũng được. Làm sao? Phải khai mở tâm trí của người bệnh. Làm sao để cho người bệnh phát khởi ý niệm vãng sanh, tạo cái duyên lành cho họ để họ tin tưởng. Có như vậy thì người ta mới niệm câu A Di Đà Phật được, mà có như vậy mới có khả năng cứu độ mẹ mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là khi chết rồi cứ ba hội niệm tới họ ngồi bên cạnh mẹ mình niệm câu A Di Đà Phật là mẹ mình vãng sanh. Hoàn toàn không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Chính người bệnh phải thực hiện tất cả những điều tín nguyện hành đúng đắn thì mới được vãng sanh. Ban hộ niệm chỉ là trợ duyên để cho chính người bệnh thực hiện đúng tín nguyện hành. Đã tín thì không tin và không nghi ngờ, đã nguyện vãng sanh thì buông thế gian xuống, đã quyết lòng niệm Phật thì cứ chú tâm niệm Phật, đừng lo lắng gì nữa cả. Như vậy thì mới được vãng sanh. Chứ vừa nguyện vãng sanh mà vừa nguyện hết bệnh là sai rồi. Nguyện đó là nguyện thử rồi. Vừa nguyện hết bệnh mà còn tham chấp thế gian là nguyện sai rồi, là nguyện lao rồi, là gạt Phật rồi, không được đâu. Đã nguyện niệm Phật mà nguyện cho coi làm sao cho con cháu đời hoài độ an vui sự nghiệp hết rồi tôi mới đi là sai rồi, là sai rồi, là coi thế gian này còn quá nặng rồi. Tình chấp không buông, nhất định không ly khỏi ta bà này. Nhờ mong chư vị hiểu được chỗ này rồi, quyết lòng mà đi cho đúng, đừng đi sai nữa. Nhiều người trong thế gian tu hành mà đi sai nhiều quá, sai quá nhiều, sai không đếm hết. Còn người đi đúng đường hiếm quá, tìm không ra. Vì thế cho nên rõ ràng tìm người đi về Tây Phương qua khó là tại vì vậy đó. Mong chư vị phải nhớ. Câu thứ nhất, khi ban hộ niệm nhận hộ niệm cho một người sắp lâm chung, những thành viên trong ban hộ niệm cùng niệm Phật lớn tiếng theo nhịp khánh của trưởng ban hộ niệm. Nhưng khi vị trưởng ban hộ niệm khai thị cho người bệnh hoặc người bệnh sắp lâm chung thì những thành viên trong ban hộ niệm có nên ngưng niệm Phật ra tiếng mà chỉ niệm nhếch môi không ra tiếng để nhường sự im lặng cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung? Nghe được rõ ràng lời khai thị của trưởng ban khai thị chọn không câu này tới thôi. Nhưng thì những thành viên trong ban hộ niệm nhưng khi vị trưởng ban hộ niệm khai thị cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung thì những thành viên trong ban hộ niệm có nên ngưng tiếng niệm Phật ra, niệm Phật ra tiếng mà chỉ niệm nhất tâm? Đúng rồi, tức là khi mà người khai thị thì các vị kia có ngưng hay không? Câu hỏi này cũng hay. Khi mà niệm Phật khoảng chừng một tiếng thì thường thường là cái vị trưởng ban hộ niệm nên ra dấu làm một tiếng khánh khi đó cho mọi người ngưng lại để cho mình nhắc nhở người bệnh một chút. Mà nhắc những người mà mê man bất tỉnh hay là gần ấy, mình nên nhắc lớn tiếng mà nó rất là chậm, nó là rất là ngắn gọn, đi thẳng vào cái chuyện đó thôi. Bác Tám ơi, thời gian ra đi sắp đến rồi, chuẩn bị vãng sanh rồi, nhất định nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật theo A Di Đà Phật về Tây Phương nhé. Cố gắng nghe theo tiếng niệm Phật của tụi con, niệm theo nghe bác, đi theo A Di Đà Phật, tất cả có tụi con lo rồi. Nói rõ ràng như vậy thôi, bác hãy niệm Phật với tụi con. Bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm rất rõ, niệm rất chậm để cho người ta niệm theo. Lúc đó là bắt tất cả mọi người đều niệm theo. Tốt. Chứ còn thí dụ như là người thành viên thì niệm lớn tiếng, còn người khai thị nhiều khi cái người bệnh người ta không nghe được cái lời nhắc nhở của trưởng ban hộ niệm. Nên nhớ là nhắc nhở những điều hết sức là cụ thể, gần gũi căn bản, đừng có nhắc gì xa cả. Cái lúc mà chưa phải hấp hối, chưa phải làm chung thì mình còn lúc đó mình cũng có giỡn, có đùa đồ cho nó vui. Tức là mình tìm cách mình môi ra thứ, bà còn có vướng cái gì không? Vướng cái gì mình cố gắng mình gỡ ra, gỡ ra. Phải dùng tâm lý dữ lắm. Thứ nhất là tâm mình phải an, khuôn mặt mình phải vui, và cái những lời nói của mình phải vững tin để mà tạo cho cái niềm tin. Chính cái người hộ niệm phải coi cái chuyện sanh tử phải thử thường đi. Trên nhiều người chính người hộ niệm mà coi sanh tử lớn quá, cũng sợ chết quá thôi, bây giờ mình nói giả đò cho mấy nữa, cảm ơn cũng không tốt đâu. Cho nên cái hộ này cũng đúng. Khi mà niệm thì mình có dùng tiếng khánh được, nhưng mà cũng tốt nhất là nên hỏi người bệnh là con đánh khánh như này con niệm bác có thích hay không. Có nhiều người thích tiếng khánh, có nhiều người không thích. Đánh tiếng khánh nên đánh nhẹ nhàng, im ái một chút, đừng đánh quá mạnh, nhiều khi nó cũng chát tay. Tuyệt đối tiếng mõ không được dùng, tuyệt đối tiếng mõ không được dùng, nhất định đừng dùng tiếng mõ. Tại vì tiếng mõ nó sẽ làm cho người bệnh khó chịu dữ lắm. Chẳng tin khi nào mà những người mà đi kinh hành mà cầm cái mõ lên cốc cốc phía trước đánh lớn quá, quý vị đi sát bên rồi mình chịu không nổi, đừng nói là người bệnh. Tuyệt đối không nên dùng cây mõ, nhớ cho kỹ, dùng cái khánh là tốt. Nếu có khả năng dùng mõ, thí dụ người đó có chấp nhận mình nói cái lỡ mình làm, thì đánh cũng nhỏ nhỏ lại đến xa, mà tốt nhất đừng dùng mõ lại nhất. Ở trong có một tài liệu của Tịnh Tông có nói là nếu dùng mõ thì nên dùng cái mõ cái âm nó trầm. Nhưng mà coi trong những tài liệu của Chư Tổ nói là điều khuyên là không nên dùng mõ. Có nhiều vị ở Việt Nam đã quen rồi, một người cầm cái mõ, một người cầm cái khánh để bên cốc cốc cốc, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tôi thấy vậy tôi lắc đầu, trở ngại rồi. Đánh khánh mạnh quá cũng được, nhớ là lúc đó cái sợi thần kinh của người bệnh yếu lắm, mình làm cái gì mà sơ suất kém yếu rụt rạc một cái là làm cho người ta phiền não liền. Tại vì mình nhớ là phàm phu mà, chứ đâu phải là thánh nhân đâu, mà đã mệt rồi mà tạo ra không biết mệt nữa, phiền não không tốt. Mong cho vị chú ý, tất cả đều phải nhẹ nhàng nói chuyện. Có nhiều người ở đây thì niệm Phật ngay chỗ cái nói chuyện lớn quá ảnh hưởng đến người bệnh. Có nhiều gia đình vì ban hộ niệm làm việc không kỹ, mình hộ niệm phòng này phòng kia, nấu ăn hành tỏi tiêu ớt gì nó bay lên nồng quá, người bệnh mất phản xạ. Nhớ trực kỹ những điểm này quá cụ thể, quá ư là căn bản, mà tại vì chúng ta hồi giờ không biết tới cho nên tưởng là nó đơn giản. Chính những cái này nó phá tan đi gọi là ý đồ vãng sanh của người bệnh, chứ không phải là đơn giản. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên câu này rất là hay. Hay nếu ngược lại, lúc trưởng ban hộ niệm khai thị cho người bệnh cùng người sắp lâm chung mà đại chúng vẫn niệm Phật lớn tiếng ra, như vậy thì lúc mà khai thị có thể là đại chúng tạm ngưng, tại trong lúc đó là để cho người ta uống miếng nước, cũng để là cái dịp để cho những người hộ niệm người ta nghỉ một chút để mà ta lấy sức lại, cho nhiều khi không khang tiếng rồi. Như vậy thì không biết người bệnh có đủ lực thính giác để nghe được những cũng như tiếp thu được những lời khai thị của người trưởng ban hộ niệm mỗi lần khai thị như vậy không? Kính xin cư sĩ Sư Huynh Hoan Hỷ hướng dẫn cho, thay mặt đại chúng thành kính tri ân giữ gì hả? Cư sĩ thật nhiều cảm ơn, nhất là chúng ta cố gắng trong những lúc này thì được, tức là khi mà người bệnh đã tắt hơi rồi thì trong vòng là 2 tiếng đồng hồ đầu tiên rất cần những lời khai thị nhắc nhở cho cái thần thức tỉnh ngộ vãng sanh. Thì đại chúng vẫn niệm Phật mà mình đứng bên nhắc nhở được. Tại vì thường thường có thể lúc đó 15 phút mình có thể nên nhắc một lần: bác Trần Văn Ít ơi, thực sự đã xả bỏ báo thân rồi, mau mau niệm Phật với đại chúng theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Trong những lúc này những cảnh giới gì xảy ra không phải là A Di Đà Phật, cứ tự nhiên đi niệm Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn, chờ Phật đến, đi theo A Di Đà Phật nhé. Mình có thể mình nói nhỏ nhỏ, tại lúc đó người ta có thể ứng dụng được. Nhưng mà để đại chúng sao mà niệm luôn tục từ giờ này qua giờ, người ta chịu không nổi. Thì một tiếng sau mình không thể cho người ta ngưng, lúc đó mình nói lớn lớn một chút để chờ ổn định, thì những lúc này có thể vừa khai thị vừa niệm Phật được. Sau đó thí dụ 8 tiếng 9 tiếng rồi thì mình cũng có thể ứng dụng song song được, nhưng mà tốt nhất thì có thể ngưng đi, ngưng niệm Phật rồi khai thị. Câu khác, khi đang hộ niệm cho một người ở giai đoạn nghi kịch, có một vị thầy đến thăm người bệnh, ban hộ niệm phải ứng xử như thế nào mới đúng? Thì mời vị thầy đó vào niệm Phật. Nếu mà vị đó mà là một người tu tịnh độ biết hộ niệm nữa thì mời các ngài khai thị cho, tại vì cái lực của các ngài. Còn nếu mà một người không biết hộ niệm mà đi đến trường hợp này thì thường các ngài tới ngăn cản ban hộ niệm. Khi các ngài tới ngăn cản không cho hộ niệm nữa thì mình cũng đành tùy duyên, chưa biết làm sao hơn. Tốt nhất là nếu các ngài tới mà ngăn cản như vậy thì mình nói với người trong gia đình đó, người thân chủ đó, chưa vì hãy giải quyết vấn đề này cho tôi cũng biết. Nhất định chúng ta không tạo cái gì mà căng thẳng hết. Tất cả cái gì nếu được có duyên phận của người bệnh mà thôi. Cái đấy thực sự có này, nói qua thì đụng chạm, nhưng mà thực ra có, đã xảy ra. Những ban hồ niệm, đang hồ niệm có những vị không tu pháp môn tịnh độ thân ngăn cản không cho hồ niệm nữa, thì các vị hồ niệm cũng đành lặng lẽ bước ra. Đó là cái duyên phận của người ra đi, chứ mình không biết cách nào khác hơn. Mình làm Phật tử bây giờ biết làm sao không? Tốt nhất là ra báo cáo với gia đình, gia đình người ta giải quyết vấn đề này. Nếu mà gia đình không giải quyết được là do cái duyên phận của người thân của họ. Chính vì thế mà khi chúng ta đi hộ niệm phải cần bàn giao cho kỹ, là chúng tôi hộ niệm như vậy là chúng tôi ứng dụng đúng theo pháp môn tịnh độ. Chư vị phải hết sức cẩn thận, còn tìm những vị biết hộ niệm đến để mà tham gia hộ niệm với chúng tôi. Chứ đừng có bài nói là khi mà tôi hộ niệm như vậy, quý vị mà kêu một vị thầy tối tôi bỏ hộ niệm là điều sai lầm. Mình không được quyền nói như vậy. Tất cả đều tùy duyên. Cho nên hồi nãy tôi đã nói rồi, muốn hộ niệm vãng sanh về Tây Phương thì cần những người tu hành pháp niệm Phật thì mới thích hợp để trợ niệm cho người đó vãng sanh. Nếu một người tu hành các pháp môn khác tới trợ niệm, nhất định họ sẽ trợ niệm theo cái phương cách của sai lệch. Tôi ví dụ cụ thể, ví dụ như pháp môn tu thiền là họ không bao giờ cầu tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc hết, mà người ta không cầu một vị Phật nào gia trì hết, phùng Phật, sát Phật, phùng ma, sát ma, thấy Phật, sát Phật liền, thấy ma, sát ma liền. Tự mình dùng cái trí huệ sắc bén của mình, dùng cái năng lực của mình phá tan nghiệp chướng để đi về Tây Phương, không phải để đi về cảnh giới giải thoát. Nếu mà mình đủ lực như vậy thì hãy làm như vậy để chứng đắc. Còn mình không đủ lực thì mình cầu A Di Đà Phật. Như vậy nếu mà những vị ở đó họ tới họ nói thấy Phật sát Phật ngang, thấy ma sát ma, rõ ràng sai liền. Nhất định không cầu A Di Đà Phật tiếp độ ngang, sai liền. Tại vì đó là cái pháp tu. Cho nên nhớ cho kỹ, không phải là chúng ta kỳ thị về pháp môn, nhưng mà mỗi căn cơ nó có một cách tu khác nhau. Ta tu theo pháp môn niệm Phật phải đi đúng con đường niệm Phật thì mới thành tựu. Đi theo pháp môn này mà ứng dụng pháp môn khác thì chẳng khác gì mình đi đường hướng đông mà đi phá cái chướng ngại của đường hướng tây. Mình leo trong máy bay mà muốn nhảy ra khỏi máy bay để xuống này phá cái núi, thua liền, tiêu tan hết trơn liền, không được. Đi đường nào phải đi đúng một đường thì tự nhiên chúng ta mới thực sự là lợi lạc. Đừng nên sấy. Người chết rồi tắt thở, chúng ta có nên đến trợ niệm hay không? Nếu như anh A Sơn hôm trước vì cảm tình mà đến, vì thương hại mà đến, chứ không phải đến là vãng sanh đâu. Cho nên khi mình đi hộ niệm phải đưa ra cái quy luật là hộ niệm là giúp cho người bệnh chín nguyện hạnh đầy đủ để vãng sanh. Và cái phương pháp hộ niệm phải chuẩn bị trước, đừng để tới lúc mê man bất tỉnh hay tắt hơi kêu chúng tôi tới đã quá muộn màng, chúng tôi sẽ quyết không được. Có nhiều cái tình cảm nhiều khi mình muốn bỏ cũng được, nhưng mà đi như vậy 100% chưa tìm ra một phần để giúp người đó thoát vòng sanh tử. Thực sự như vậy. Có trường hợp ngoại lệ nào không? Có chứ sao không có. Đó là cảm tình. Cảm tình mình đi, ngay cha mẹ mình mà đợi cho đến chết rồi mới tới hộ niệm, thì gọi là, nếu như người nào thẳng thắn quá, cầu siêu. Cầu siêu là chẳng nặng được, phải cầu siêu, giúp cho người ta nhẹ bớt được nghiệp khổ phần nào hay phần đó. Chứ mà vãng sanh Tây Phương nhất định không phải là đơn giản như mình nghĩ đâu. Câu thứ nhất, có người nói vật gì đến tay mình là của mình, ra khỏi tay là của người khác, xin hỏi có đúng vậy không? Xin hỏi những người buôn bán những người làm ăn, xin hỏi những vị mà Buddhist độ câu hỏi này, họ phần chứ còn dữ âm mình đâu biết trả lời câu này. Có người nói những người bố thí là sai, ngu, nhưng người cho bố thí là chẳng qua mình giúp những nơi đang cần thiết như lũ lụt, thiên tai hay bệnh hiểm nghèo, thì đâu có gì sai, có phải như vậy không? Người ta nói sai đúng sao sai kệ họ, mình cứ y giáo theo kinh mà làm đi, nhất định y kinh đừng y theo người. Người ta nói bố thí là sai mà Phật nói bố thí không sai, thì mình cứ lo bố thí đi, thành tâm thương người đi. Chứ không, bố thí trời ơi tôi bố thí ông này chứ bà này bà ác lắm à. Thôi bố thí thì có một, mà nói chuyện sai thì nó tội lỗi cả mười. Trời tôi bố thí chứ cái, mày đi cho rồi nghe đừng tới đây nữa. Chi vậy? Bố thí mà cầm đồng tiền liền ra cửa sổ để cho người ta rơi nước mắt lượm đồng tiền của mình, thì cái nghiệp mình mang nhiều hơn là cái phước mình có. Mong chư vị lấy tâm thành, nhất định phải lấy tâm thành mà thương người mà làm. Không có cho thì thôi im lặng đi, thấy người ta cho không dù than thán mà à nó cho nó giả đò đó. Tại sao biết người ta giả đò cho? Tại sao cái mua đồ gì đó, tại sao biết người ta có mua đồ? Thấy một người anh xin, trời anh xin dạy cho cô chừng về nhà nó có nhà lầu, tại sao biết chuyện nó vậy? Đã nghiên cứu chưa? Tập đừng nói lời ác hiểm gì đó, mười đầu thiện đó, đừng nói lời hùng ác. Ai ngữ phải ai ngữ, đừng có nhớ như vậy. Chúng ta phải nhớ như vậy. Lũ lụt thiên tai bất cứ cái nào mình có khả năng cứu giúp, còn người ta chê khen sao kệ người ta, nhất định mình phải y theo kinh mà làm, đừng nên y theo người làm chi. Thế gian này mà nói đúng hết thì thành Phật hết thì sao, đúng không? Cho nên ta phải đi cho đúng, đừng nên sợ ý mà vướng phải. Một người đã quy y mà phạm giới thì phải trả quả báo, làm thế nào để hay tu theo phương pháp nào để giải nghiệp? Giải nghiệp là đừng có phạm giới nữa, sau đó sám hối đi, bắt đầu từ đây làm thiện làm lành, hồi đầu thiện ngạn. Chứ không phải phạm giới rồi rồi giải rồi sau đó phạm nữa thì thôi chịu thua. Nên nhớ như vậy. Chúng ta là người phạm phu thường phạm giới lắm, không miệng thì ý, không ý thì thân, đủ thứ hết. Thường thường chúng ta phạm giới dữ lắm mà không biết thì sao? Cố gắng tập ăn hiền ở lành. Tôi hay thường nói câu ăn hiền ở lành là được. Và hay nhất là cái gì, ai làm cái gì dỗ mình khen, để cho cái tâm mình nó rộng rãi. Tập theo cái gọi là cái người quân tử của thế gian là tốt lắm rồi. Ở theo cái pháp gọi là trong đạo Phật chúng ta là pháp nhân thiên đó, làm hiền làm lành, ăn ở hòa hợp với người ta, đừng nên chấp bách, đừng nên phiền muộn, đừng nên la rầy, đừng nên đố kỵ người ta nhiều quá, thì như vậy là đúng rồi, là tốt rồi. Ngày đêm niệm Phật đi về Tây Phương đúng rồi chứ vậy ơi, thêm chi nữa, thêm nữa sợ mình làm không tới, phải không? Cho nên người đã quy y phạm giới, phạm giới thì dở, nhưng mà nhiều khi mình không muốn dở nó cũng dở, thì thôi biết như vậy, mình sáng niệm Phật đi, đời này đừng lưu lại thế gian một thêm một đời nữa, đừng lưu liền nữa, coi chừng đời sau mình phạm một nhiều hơn nữa, Khổ một cái là nhiều khi muốn giữ giới giữ không được, không giữ được lúc nào giữ, giữ tối đa quyết lòng. Rồi những cái gì sơ suất thành tâm sâu đừng nên tái phạm nữa. Thì cái đừng nên tái phạm chính là cái giải nghiệp cho mình. Còn cái người không phạm giới, thấy người phạm giới thôi kệ người ta đi, khuyên được khuyên, khuyên được thì kệ đi. Như vậy cái tâm của mình nó an ổn hơn. Và nhờ như vậy mình gặp người ta mình vui vẻ, mình vui vẻ như vậy mà mình cải đổi được người ta. Chứ thấy người ta phạm giới mình tức lên, con mắt mình tố hộ lên, nhiều khi mình cứu người ta không được. Thực sự như vậy, tập tha thứ, tập tha thứ đi. Cố tha thứ thì tự nhiên nó dễ hơn, dễ cải tạo người ta hơn. Em phát tâm ăn chay trường nhưng chồng em cứ cản trở, mỗi lần ngồi ăn chung ông hay cằn nhằn hoài. Em lo sợ trong tạo nghiệp khẩu, em không muốn ăn mặn. Trở lại xin cư sĩ giúp em làm sao ăn chay được và chồng em cằn nhằn. Hết cằn nhằn, vui vẻ lên, hiền hòa lên, chiều chuộng một chút, khen những đức tính của ông ta lên. Không nè, anh ăn chay như vậy mà em thấy anh ấy, anh hiền em á. em thấy tội lỗi em nhiều quá em ăn chay, nhưng mà thấy em dở hơn anh á, khen, cứ khen người ta lên đi. Rồi người ta mến mình, ta thương mình, ta thương mình bắt đầu. Nhưng mà nếu mà thấy dụ thấy em nghiệp nhiều quá thì em anh ăn chay tháng 2.5 đi, để mà uống chay em. Ông thương mình, nhiều khi ông đổi. Chứ đừng có thấy anh mà đang chay anh xuống địa ngục đấy nha, chết rồi, không bao giờ có thể giúp được ông đâu, không bao giờ được cằn nhằn với ông. Nhớ cho kỹ, người ta ăn mặn như vậy nhưng mà coi chừng người ta ngộ ra, người ta ngộ trước mình đó. Cho nên phải hiểu được như vậy. Nhớ là ăn chay chỉ là tu phước thôi nghe chư vị, chứ không phải ăn chay để mà gọi là thành đạo đâu ạ. Nhớ cho kỹ, ăn chay là tu phước. Phước gì? Phước vô úy, bớt với nạn, gây cái chướng nạn với chúng sanh trong pháp giới. Nó chỉ là cái phần đó thôi, chứ không phải ăn chay là thành đạo đâu. Thì nhớ như vậy coi chừng ông thành đạo trước mình. Hiểu được như vậy thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái khi ông ăn mặn. Chứ đừng có bài cứ tôi muốn ăn chay mà ông ăn mặn nên tôi ăn mặn theo thì cũng kẹt lắm. Tại là mình yếu rồi. Mình ăn chay cứ vẫn ăn, nấu nướng cho ông cứ nấu nướng, nhưng mà vẫn khen tặng ảnh. Tự nhiên một ngày nào đó ông sẽ sửa đổi. Ở bên Queensland có một vị kia, có ông cha trên 8, gần 70 mấy tuổi rồi, mà không bao giờ niệm Phật, không bao giờ tu hành. Nói tụi mình là chống đối dữ lắm. Ở từ bên Mỹ, khi quý vị đó tìm cách kêu cha về Queensland để mà tìm cách gặp tôi, tôi khuyên có được đâu à. Ông nói toàn khoa học kỹ thuật không. Tôi bày cha, cái này là có thật á. Tôi bày cha là thôi bây giờ cứ vui vẻ nghe, chiều chuộng ông cụ nghe, mà rất là thương mến ông cụ nghe, đừng có làm gì ông cụ bực tức hết, khen tặng những đức tính này của ông nghe. Mà nói bây giờ cha thương con, thương con thì chiều con thích nghe cái băng này quá, cứ mở cái băng mình nghe. Mà vô tình con nghe, con đi đâu con muốn nghe hết cái ngang cha đấy con nghe, mở cái băng quen người như vậy. Mở trên lầu, mở ngay trước cửa ông, mở ngay trong cái chỗ phòng ăn luôn, cứ mở suốt này. Ông đã nghe tới cái câu cái bài thở thứ ba, cái ông ta tu luôn, ăn chay trường luôn, mà cứ nghe tới cái thử thứ ba. Đó là tại vì sao? Không phải là cái cuốn khuyên người nào vọng cái đổi ông, mà cái đổi về cái cách cư xử của người con. Hiền hòa, vui vẻ, nũng nịu với ông, chiều chuộng ông tối đa. Ông phát tâm, ông thương. Ông thấy sao con gái ở xa mà lại thương cha như vậy. Mình thấy mình tự nhiên cái ông không dám làm mình mất lòng. Thì nhờ như vậy mà gặp cái duyên khuyên người như vậy mới sinh ra. Bây giờ chị đó chị phát cái tâm là mời một người bạn khác còn cha ở bên Mỹ, biểu kêu cha về đây gặp tôi như kiểu đó. Mà tôi sắp sửa tôi đi Mỹ rồi, từ cuối tháng 3 mới về, mà cuối tháng 5 mới về, mà giữa tháng 5 là ông cha ông qua Queensland rồi, không nói trước thì không biết là duyên gặp hay không, tôi không biết. Mà chưa chắc gì cái người này thành công, người kia cũng thành công, chưa chắc. Tất cả đều phải do tùy duyên, tức là mình phải tạo một cái duyên cho họ để mình cải đổi họ. Nhờ những người nào mà cái vị đó, cái người chồng của mình đó thích nói chuyện, thích nghe, mình tóc mình năn nỉ họ, năn nỉ cái người đó, mình đi đêm trước mà, để nhờ cái người đó nói giùm cho mình. tất cả đều phải có cái duyên hết như vậy. Chứ không phải là chính mình mà trực tiếp người chồng, chính mình trực tiếp người cha mà có thể thành công đâu. Mỗi người nó có một cái duyên riêng, tất cả đều duyên bất đồng là như vậy. Phụ thân của em mất đã hơn 4 tháng rồi, thân mẫu của em thì còn sống, nhưng mỗi khi sau thời công phu niệm Phật mỗi ngày, em đều hồi hướng công đức cho cả cha lẫn mẹ. Con nguyện đem công đức tu hành có được xin hồi hướng về trang nghiêm, xin hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, chứ không phải là xin hồi hướng về trang nghiêm Tây Phương tịnh độ cũng được. Và xin đền ơn cha mẹ khi còn sống được an khang, phát tâm bồ đề tu hành chánh giác, khi đã quá cố xin được siêu thoát, trầm luân sanh về Tây Phương cực lạc. Thưa cư sĩ, quá 49 ngày rồi nhưng em vẫn còn nhắc nhớ đến tên người cha mỗi khi muốn hồi hướng công đức cho người, như vậy có đúng không? Không có cái gì sai hết. Chúng ta là vì chữ hiếu, chúng ta không biết là người cha của ta ở trong cảnh giới nào, ngày ngày đều hồi hướng công đức, trong khi tu hành còn thêm cái lời khai thị nữa lại. Thường thường cái bài mà bài hồi hướng của Dư Âm là bằng cái giấy ngang ngang đó: nguyện đem công đức này hồi hướng cho mười phương thập phương pháp giới chúng sanh tinh định bố nọ đó, rồi một mùa hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân ra chúng, hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, là chính là hồi hướng cho những người thân của mình đã quá cố, chưa biết là đời này là sao việc. Mình nói chung mình phải hồi hướng hoài để cho một cái cơ duyên nào đó cảm ứng, họ nghe được là hồi hướng mà họ phát tâm tu hành, không có gì sai hết. Có thể nương theo những lời hồi hướng nó gọn lại một chút cụ thể hơn, là hồi hướng cho người thân của mình đã quá cố, cảm ứng đến lời nguyện này mà phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hồi hướng cho những người còn sống cũng tiêu tai giải nạn gì đó, mà sau cùng cũng nhớ là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất tất cả những cái chu trình kia đều đổ dồn về cầu sanh tịnh độ, đừng có quên cái câu cầu sanh tịnh độ. Câu hỏi tiếp: nhất tâm niệm Phật khi lâm chung không có ai hộ niệm về cực lạc được không? Được. Những người mà niệm Phật thành thục có thể họ không cần hộ niệm nữa. Những người mà nhất tâm bất loạn rồi cần chi hộ niệm? Ta đứng cò vẫn sạch được, chống tay dưới đất, chống chân lên trời, biểu diễn ra đi cũng được. Muốn nằm kiết tượng, muốn ngồi, muốn đứng, đi cũng được, cần chi hộ niệm? Nhưng mà cái điều là chúng ta có đạt được chuyện đó hay không, đây là cái điểm mà chúng ta ưu tư suy nghĩ cho kỹ. Nhất tâm niệm Phật là chúng ta có một tâm một hướng niệm Phật, mình nghĩ thử có đúng như vậy hay không, hay là chúng ta đang niệm Phật rồi còn niệm cái gì khác trong đó, nhất là cạnh tranh ganh tị thị phi thế gian, sầu bi rầu rĩ phiền não gì đó, nhiều khi nó còn quá nhiều. Quá nhiều như vậy, nhiều khi mình muốn nhất tâm mà nhất không được. Cho nên cái vấn đề là nhất tâm niệm Phật thực sự chúng ta có thực hiện được hay không, đây là cái điều mà tự chư vị phải nghĩ lấy. Nếu mình muốn nhất tâm niệm Phật mà niệm không được, thế sự gia đạo vợ con, sự nghiệp, việc làm, nó quậy mình lung tung beng hết. Rồi nào là đủ thứ nó đến với mình không kịp trở tay, thì mình muốn nhất tâm mà nhất không được, thì nhất định nghiệp chướng của mình vẫn còn tràn trề. Và nghiệp chướng tràn trề thì nó sẽ có cận tử nghiệp không tốt. Mau mau phải lo niệm Phật cho nhất tâm nữa, rồi phải cần những người tới hộ niệm để an toàn hơn, có nhiều hy vọng hơn, mình vãng sanh về Tây Phương cực lạc mới thực sự là người coi như là cẩn thận, mới thực sự là người khiêm nhường, mới thực sự là người quyết lòng đi về Tây Phương cực lạc. Đừng nên quá tự tin rằng tôi nhất tâm rồi, nhiều khi không có nhất tâm thì trở ngại, lúc đó khó có người cứu mình được. Niệm Phật nên niệm lớn tiếng, niệm nhép miệng hay dùng ý niệm? Con thấy khi lâm chung lưỡi và miệng cứng trước làm sao mà niệm? Vì không niệm được trong lúc lâm chung mới nhờ người bên cạnh mình hộ niệm cho mình, niệm Phật cho mình để tiếc niệm Phật lọt vào trong tay của mình. Và nhờ cái sự thành tâm cầu nguyện của người hộ niệm vẫn cảm ứng, vẫn cảm động đến chư vị pháp giới. Và khi đó mình thường gặp những chướng nạn chập trùng, chướng nạn từ nghiệp chướng, chướng nạn từ oan gia trái chủ chướng. Nếu không nhờ người hộ niệm, người ta giúp đỡ giải quyết cho mình, tự mình không cách nào có thể giải quyết được. Rõ ràng cõi này, lúc đó mình mở miệng niệm không được nữa thì làm sao còn lực nào nữa mà để giải quyết những vấn đề này. Cho nên vì vậy trong lúc tu hành thì chúng ta niệm để mà cho cái câu A Di Đà nhập vào tâm mình, chứ phải niệm như vậy để lúc lâm chung chúng ta niệm được như vậy đâu. Không phải, lúc lâm chung nó khác quắc đi, khác hết tất cả. Bây giờ chúng ta ngồi được, lúc đó chúng ta nằm, nằm mà nhiều lúc lấy cái chân mình nó bơi ở trên, mà cái đầu mình nó trong chứ, giống như ai treo mình trên không trung, treo ngược. Có lúc mà như nó ai mà dìm mình trong cái biển nước ngột muốn chết luôn. Có lúc hình như nó chung vào trong cái chỗ lửa cháy bừng bừng, những cảnh giới đó ào ào nó xảy ra, làm cho người bệnh nhiều phía trợn con mắt lên sợ hãi mà chết. Chết xong khoảng chừng 5-3 phút sau là tái liền, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau là cứng đơ liền. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Còn người niệm Phật quyết lòng đi về Tây Phương, chí thành bà niệm Phật, nhờ quang minh của Phật che chở, nhờ chư thiên long hộ pháp che chở, nhờ những vị hộ niệm Bồ Tát này tới hộ niệm che chở cho mình, mình giải được những ách nạn đó. Cho nên khi mà được hộ niệm cẩn tận và mình cẩn tận niệm Phật, mình ra đi trong cái không khí an vui tịch tịnh. Nhờ vậy mà cái khuôn mặt của họ nó không có sợ hãi, mà nó mềm mại, mà nó mỉm cười ra đi. Chư vị thấy những người mà ra đi mười mấy tiếng ngồi sau, một cái môi đỏ lên, nó đẹp lắm. Từ 80 tuổi coi lại những 60 tuổi nó đẹp hơn những lúc mà chưa chết. Lạ lắm. Là tại sao? Tại vì cái tâm của họ an tịnh, họ ra đi thực sự trong quang minh của Phật, họ không sợ hãi, họ không có cái gì là kinh hoàng cả. Cho nên có nhiều người nó sợ chết, sợ chết khi gặp như vậy, không thấy sợ nữa. Chứ còn một người mà khi mình gặp vô mình thấy dội liền, sợ liền. Sợ là ác tướng, ác tướng tức là cái tướng tam ác đạo, nhất định khó thoát được. Mong chư vị hiểu như vậy. Cho nên rất cần, rất cần ban hộ niệm. Còn bây giờ đây chúng ta niệm lớn, thích niệm lớn, cứ niệm lớn. Niệm lớn mà nếu ở trong này có những người ta nói niệm lớn không được, thì mình niệm lớn mà lộn nhịp thì kẹt người ta làm sao. Trong một đạo tràng chúng ta theo quy luật của đạo tràng. Còn về nhà nếu niệm lớn mà không bị ảnh hưởng tới những người khác thì cứ niệm lớn không sao cả. Niệm lớn mà đừng lớn quá, cũng lớn quá cũng kẹt hàng xóm. Còn những người mà thích niệm nhỏ cảm ơn, cứ việc niệm nhỏ không sao cả. Mỗi người có một cái cảm ơn riêng, không nên chấp bách vào chuyện đó. Chứ không phải niệm như vậy là lên lúc tâm trung mình niệm được như vậy đâu, không dễ như vậy đâu. Câu hỏi thứ ba, đêm ngủ con cũng niệm Phật dùng ý niệm, niệm trong tâm sao con ngủ không được? Thường thường cái ý niệm là cái pháp tu cũng khá cao đấy, chứ không phải không đâu. Tại vì cái ý mình hay lộn xộn lắm, cái ý mình hay lộn xộn lắm. Nếu mà chưa vì niệm thầm được, mà phải nhớ dù có ý niệm cũng có niệm thầm được, thì tiếng A Di Đà Phật cũng phải rõ ràng trong tâm mới được. Đừng có nên niệm nhựa nhựa, nó rõ và rõ từng tiếng mới là tốt. Ha, chứ đừng có nếu anh em mình cứ mình niệm cứ mờ, coi là cái cảnh giới mờ đó nó không tốt trong lúc mình lập chung, trong lúc mình tắt khỏi ra đi. Nhất định phải niệm nhanh cũng được mà niệm chậm được, tùy mọi người. Nhưng mà luôn luôn phải nhớ là phải rõ ràng, rõ ràng, đừng có niệm lờ mờ không tốt. Con đang khỏe. Câu hỏi khác là con đang khỏe nhưng con làm những phòng ngủ, con làm phòng vãng sanh trước có được hay không? Vãng sanh ở nhà đâu có gì mà phải làm, mình ngủ giường nào mình chết chuyện đó cũng được, chứ cần gì phải làm cái phòng vãng sanh. Nếu mà nói anh Hải Sơn anh nói anh tổ chức cái niệm Phật đường mở phòng vãng sanh thì đúng, còn mình thì trong nhà mình nếu chỗ nào khang trang, phòng khách nào sáng sủa, tôn tượng Tam Thánh lên để mình tu. Nên tôn tượng Tam Thánh luôn luôn phải hướng cái bàn thờ, hướng về cái nơi có ánh sáng, hướng về cái cửa vào. Rất là tốt, đừng nên quay ngược lại cái cửa, đừng nên quay ngược vào bóng tối, nó gọi là quang minh không tốt. Cái điều này nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Cho nên thí dụ như khi ở ngoài bước vào lạy Phật liền, điều này rất là tốt. Có nhiều người sợ ý đem trong một góc, để mà mấy chỗ khác để chơi đem trong góc, tức là sợ con cái nó nhìn thấy hình Phật cho nên đem giấu trong hình Phật thế này. Tôi nói không tốt, không tốt. Hỏi tại sao vậy? Phật không hại mình đâu. Người ta nói Phật hại, tôi nói không có đâu. Mà người ta vô thấy trời ơi sao vậy, bạn để là để hình Phật trong tối. Người khác thấy trời ơi tại sao lại để cái bàn thờ trong cái góc thế này. Một người bàn một tiếng, một người bàn một tiếng, người nào cũng bàn ở trên, rốt cuộc mình bằng đầu thì vui, người thôi cũng còn chấp, nhưng sao cũng chấp thiệt. Mà người ta nói riết thì mình cũng tức lên, tức lên thì mình mang hại. Cho nên thường thường để cái tượng Phật ở ngoài, người ta vào nhìn thẳng vào, gieo duyên cho những người khách tới thăm, độ những người khách tới thăm. Nhiều khi người ta thấy hình Phật như vậy mà ta tu rồi cái mình làm hình Phật đẹp quá, trời ơi bàn thờ của anh đẹp quá, người nào cũng khen một tiếng, ngày nào cũng khen, tự những tinh thần mình nó lên. Mà nó lên như vậy thì nghiệp nó xuống. Nó rõ ràng như vậy. Đừng có để người ta chê. Phòng của con là độc thân và thay quần áo ở ngoài phòng tắm. Phòng luôn sạch, không để quần áo, chỉ để giường và bàn phấn niệm Phật. Hình Phật treo trên đỉnh đầu giường, tay bên tay mặt và bên tay trái, bên chân mặt và bên chân trái. Còn dưới chân để tường trống. Khi lên giường con ngủ, con nghỉ còn một tiếng đồng hồ nữa đã tắt thở, phải lo cố gắng niệm Phật, không nên nghĩ chuyện khác. Xin Phật A Di Đà tiếp dẫn con. Nếu mà chưa về có cái phòng như vậy, mà ở độc thân như vậy, mà làm như vậy thì mình này tốt lắm, không có cái gì là khó khăn. Để cho lúc nào mình mở mắt ra mình thấy hình Phật. Ngài Tịnh không cho phép mình treo hình Phật trong phòng ngủ của mình, nhưng mà phòng vợ chồng thì không nên treo. Mà vòng này mình có thể treo, cái này không phải là phòng vãng sanh gì hết, mà gọi là mình treo để mình lúc nào mở mắt ra cũng thấy Phật. Chứ còn nên phòng vãng sanh, tức là mình để mình đi kêu người ta tới hộ niệm, thì để cho các cái đạo tràng người ta làm. Quý vị làm như vậy cũng được, không sao cả. Nhớ cho vị, không có cái gì trở ngại. Con xin hỏi chú là làm như vậy có lỗi với A Di Đà Phật không? Không có lỗi gì hết. Vì con muốn tập trước lúc tâm con còn sống, còn sáng suốt tỉnh táo, ghi lại những hình ảnh Phật và cố gắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà và trong nhà nơi sạch để cầu A Di Đà Phật, để nhắc nhở và nhắc trong gia đình, có duyên với bạn bè, bà con đã đọc và hỏi và người Tây Tây Phương hỏi, con thấy có lợi ích nhưng không biết có lỗi không chú? Không có lỗi gì cả. Mà nên nhớ, thường thường chúng ta cũng nên kết hợp với đạo tràng, gieo duyên với đạo tràng, kết tình thân chặt chẽ với đạo tràng. Để chi? Để khi mà mình có hữu sự, có người giúp đỡ cho chúng ta. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng như vậy là đúng, đừng bao giờ nghĩ như vậy là an toàn. Nhất định đời này là đời khó khăn, mà chúng ta là nghiệp chướng sâu nặng, nên kết nhóm với nhau. Đây là lời của Ngài Ấn Quang dặn dò cho những người trong thời mạt pháp này tu hành, không nên tự tu ở nhà một mình. Dù có dỗ cho mấy nữa cũng nên kết hợp với đạo tràng, sẽ nhiều lợi cho chư vị, không có hại gì đâu. Nếu mà mình có sơ suất gì, đạo tràng vẫn có thể tiếp trợ, nhất là hộ niệm, rất là tốt. Nhiều khi mình tu có những điều gì sơ suất, chính những người trong đạo tràng người ta có thể thấy. Khi mà người ta nhắc nhở mình thì lắng nghe họ để mà tìm cách huyễn chuyển. Đừng nên nghĩ rằng là mình làm như vậy là đủ. Nhất là những người đóng cửa tự tu ở nhà để nhắc tâm bất loạn, thì em luôn luôn khuyên là nên kết hợp với đạo tràng. Đừng nên buông đạo tràng ra, đừng nên tự đóng cửa khép tắt một mình ở nhà. Tại vì tâm cơ chúng ta yếu quá, lỡ có điều gì sơ suất, chưa chắc gì chúng ta đã được thuận lợi. Câu hỏi cuối cùng, hoặc cũng phải câu cùng, nhiều quá. hết giờ rồi, hết câu hỏi này là chắc hết giờ luôn rồi. Công phu mỗi sáng, mỗi ngày sáng lạy sám hối với danh hiệu chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật 108 lạy có được không? Được, không sao hết, tốt, không có gì trở ngại. Và mỗi lần lại úp mặt xuống niệm A Di Đà Phật trong tâm, có được không? Được luôn. Xin cư sĩ chỉ dạy, nếu không niệm trong tâm khi lạy xuống em sẽ nghĩ tầm bậy. Nếu mà mình không niệm A Di Đà Phật mà nghĩ tầm bậy thì cứ nghĩ A Di Đà Phật, cứ niệm A Di Đà Phật, lấy cái này mà thay thế vào, tốt lắm, không sao hết, nhất định. À, cứ mình niệm xuống, nhưng mà cứ mình niệm xuống A Di Đà Phật, mình niệm lên, đứng lên. Mỗi người có một cách niệm, có nhiều người thí dụ như niệm như anh Hải Sơn là niệm nhanh một chút, niệm trong 30 phút có thể 200-300 lạy, còn có nhiều người niệm một phút cỡ chừng đâu mười mấy lạy thôi, họ lại rất là chậm, rất là nhiếp tâm, họ vẫn nhiếp tâm được, tức là cái A Di Đà Phật đó, mình niệm thật chậm ở dưới đó mới động A Di Đà Phật. Rồi cái người ta chiếm lên A Di Đà Phật, rút tay về A Di Đà Phật, đứng lên A Di Đà Phật, đứng yên A Di Đà Phật, để tay xuống A Di Đà Phật, úp mặt xuống. Tức là niệm rất chậm như vậy mà người ta có cảm ứng. Cảm ứng như cách nào, hãy ứng dụng cách đó, không sao hết, hoàn toàn không có gì chống đối nhau đó. Còn những người mà lại vật lại một 30 phút 200-300 lại, được không? Được hết. Vừa niệm Phật vừa tập thể dục, mắc mơ gì cũng được. Thay vì mình ra ngoài thực chất, mình niệm dạy để máu hướng lưu thông, được hết. Nhưng mà làm sao nhíp tâm vào câu A Di Đà Phật được, là cứ niệm, không sao hết, đừng có ngại. Còn những người họ niệm Phật đau chân, thí dụ như ông đau chân niệm Phật không được, niệm Phật thì kinh hành, tất cả đều chỉ là phương tiện để mình niệm Phật, không có gì trong đối nhau. Quý vị đừng ngại, đừng ngùng chỗ này. Cho nên vị này nói là mình niệm thí dụ như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di, niệm như vậy cũng được, nhưng mà chi dài dữ vậy. Cũng tốt đó, hãy niệm A Di Đà Phật rõ ràng, cứ đứng lên niệm A Di Đà Phật, rồi bổ sung A Di Đà Phật, chuỗi tay ra A Di Đà Phật, úp xuống A Di, chậm chậm như vậy. Nhưng mà khi mà niệm chậm niệm nhanh, nhưng khi niệm Phật quý vị đừng có nên nhắm mắt nghe, nhắm mắt có tay chống mặt đấy, đừng có nhắm mắt. Còn có nhiều người A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm nó nhiều nhanh nhanh, không sao hết, tốt. Có nhiều người đã phát tâm niệm một ngày cả ngàn lạy Phật, tốt lắm, không sao hết, độ nghiệp chứng ra. Lễ Phật một lễ, tội diệt hằng xa, quan trọng là cái thành tâm hay không. Càng thành tâm chừng nào chúng ta càng lợi chừng đó. Còn niệm nhanh niệm chậm đều được hết, niệm Phật nhanh hay chậm đều được hết, tùy theo cảm ứng của chư vị. Chỉ cần là vô trong đạo tràng, người ta niệm nhanh thì mình phải niệm nhanh với người ta, chứ đừng vậy mình niệm chậm vô trong với niệm Phật đường người ta niệm nhanh, mình chê ở niệm Phật thì dễ, làm sao nhất tâm. Mình không nhất tâm chứ người ta nhất tâm. Cho nên nhất thiết đừng có chê. Đi cái đạo tràng này mà chơi đạo tràng nọ là không tốt. Giờ hôm nay chưa có chê một đạo tràng hết, nhất định không chê. Người ta tu sao cũng tan hết á. Nó chỉ tu tại thích phải không? Thích thì cứ tìm việc vậy mà thôi. Chúng ta chỉ biết niệm Phật là đủ rồi. Thì nguyện mong chư vị cứ lấy theo cái phương hướng đó, chúng ta đi về Tây Phương. Bất cứ người nào trong hoàn cảnh nào cũng có khả năng đi về Tây Phương. Hãy phát tâm lên niệm Phật rồi đi hộ niệm cho người ta, cứu người cứu ta bằng câu A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.